Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita. Băng số 9. Sau đó, tôi đã tự hỏi, tóm lại, thế nào là một vị thánh? Một vị thánh vào vinh quang thiên đàng thường làm bỡ ngỡ các người quen thân của Ngài. Cái gì? Một vị thánh đấy à? Suốt bao năm trời, chúng ta đã nhầm lẫn về Ngài và chỉ thấy toàn những khuyết điểm của Ngài mà thôi. Kỳ thực không phải là khuyết điểm. Ngài đã đi đi lại lại trên những đường phố của chúng ta mà chẳng ai hoài nghi gì về số phận của Ngài. Và như chúng ta, Ngài cũng đã mỉm cười, cũng đã khóc lóc. Ngài đã sống giữa chúng ta mà chúng ta không nhận ra Ngài. Có uy linh Thiên Chúa ở trong Ngài, nhưng chúng ta không hề kính trọng khi đến với Ngài. Chúng ta chữa mình làm sao đây? Chúng ta đã không nhận ra điều ấy. Ngài giống hệt tất cả chúng ta, ngoại trừ một sức sống nhiệt tâm bên trong. Ngài giải cứu tình yêu một cách tự nhiên đến độ chúng ta đinh minh. Mình cũng có thể làm được như vậy. Chúng ta nhận ra các sai lỗi, nhưng không mấy khi nhìn thấy các phẩm đức của Ngài. Đấng sống trong Ngài và những ân sủng đấng ấy quảng đại ban cho Ngài đã bị khuất sau nếp sống rất bình dị của Ngài, hoàn toàn giống như nếp sống của chúng ta. Tuy nhiên, cuộc đời của Ngài không giống cuộc đời của người ta. Đấng ngự trong Ngài là hồn sống của Ngài. Đấng ấy giữ cho tình yêu sống động và làm cho tình yêu được nhận biết qua ánh huy hoàng rạng ngời. Nơi Ngài, đời sống nội tâm lạ lùng của linh hồn Ngài không hề bộc lộ, ngoại trừ sự thay đổi bất ngờ mỗi lần Ngài gặp gỡ và ủi an những kẻ cùng khốn. Vì khi ấy, Ngài để cho Thiên Chúa trong Ngài hoạt động. Ngài từ tâm, nhưng đôi khi vẫn tỏ ra cộc cằn và khó ưa. Ngài chỉ là một con trẻ như bao con trẻ khác, nhưng Ngài kiên trì tìm hiểu cái vô biên của tình yêu trong ánh sáng được mặc khải cho thân phận bé mọn của Ngài. Ngài vẫn thường cầu nguyện như chúng ta. Chắc chắn Ngài cũng hay trao ban, nhưng quà tặng của Ngài là tình yêu. Ngài cũng đã yêu thương, nhưng mãi bây giờ chúng ta mới hiểu ra Ngài không như người khác. Ngài thích để sự hèn kém của mình bị phát hiện, đôi khi còn sung sướng để lộ ra, hơn là khi được nhận những lời khen lao mà Ngài tự biết mình không xứng đáng. Hào quang của Ngài ở đời này là sự bất lực trong việc thúc giục người ta yêu mến. Vì thế, Ngài hết lòng cậy trong Thiên Chúa là đấng thực hiện mọi sự trong Ngài. Ngày 14 tháng 10 năm 1977, tôi đang than phiền với Chúa Giêsu về những bất toàn của mình. Chúa Giêsu nói: "Từ những bất toàn của con, Cha làm ra những điều hoàn thiện của tình yêu cho các linh hồn." Càng ngày con càng nghèo khốn, và con chỉ biết dâng lên Chúa tình trạng nghèo khốn của con. Như thế là đủ nhiều rồi. Cha cho con hay, đối với Cha, sự nghèo khốn của con còn đáng giá hơn những giàu sang của một linh hồn không biết mình và bo bo giữ lấy những của cải không sinh lợi cho bản thân họ cũng như cho người khác. Một người nghèo trao tặng theo khả năng của họ, còn con nhỏ của Cha đây bao giờ cũng vượt quá khả năng của con. Cha quý chuộng lòng trung thành của con đối với tình yêu. Cha thích thú nhìn con hối lỗi dưới chân Cha. Con dâng cho Cha tất cả những gì con có. nhưng đó lại là điều mà rất nhiều người vẫn khước từ cha. Tâm trí kiêu hãnh nơi một số người làm cha hết sức gớm ghét, và những công việc của họ cũng vì vậy mà hóa ra kinh tởm. Hỡi con nhỏ của cha, trong tâm hồn con có đức khiêm nhượng về trí hiểu biết, có sự yếu đuối của một con trẻ, nhưng nhất là có một ý chí để yêu mến. Con khốn khổ đủ điều, con dành cho người ta và các sự vật một sự trân trọng xứng hợp. Tuy đôi lúc có phần ngượng ngập, nhưng bao giờ cũng với một ý hướng thật ngay lành. Trước nỗi khổ thống của cha, con đớn đau vì những điều ô nhục người ta đổ xuống mình cha. Tâm hồn con không hề vô cảm, Thiên Chúa của con gặp được nơi đó một sự cảm thông. Con hiểu biết quyền tối thượng của Thiên Chúa đối với linh hồn con. Việc con bức xúc khi thấy mình vô năng bất tài đã khiến cha phải mỉm cười. Con nghĩ con là gì kia chứ, trong khi nhờ cha và vì cha con mới hiện hữu được. Tình yêu cha đã dành riêng linh hồn bé bỏng của con lại cho cha. Vậy con có biết những ý định của tình yêu cha dành cho con không? Nếu như con có lòng tính thác, sao con lại bận tâm đến chuyện con là gì hoặc con muốn là gì? Con sẽ không bao giờ xa khác với những gì cha muốn về con. Cha đã không tha cho con bất kỳ một đau khổ nào. Con chưa lãnh nhận được ở cha phương dược để vượt thắng đau khổ hay sao? Con không dám thưa với cha về những điều con suy nghĩ, mặc dù cha có thể đọc những tâm tưởng của con như đọc một quyển sách đang mở. Lạy Chúa, con muốn một ngày nào đó con sẽ trở thành vị thánh của tất cả các hồn nhỏ trên thế giới, mà họ thì rất đông đảo. Con mạo muội viết ra điều này vì Chúa đã đọc rõ tâm tư của con. Con yêu quý tất cả những người bé nhỏ nghèo hèn và hiểu biết rất rõ những khốn khổ triền miên của họ. Nói cho cùng, thân con đây cũng toàn khốn khổ. Không biết điều này có dẫn đến thánh thiện nhờ sự hiểu biết được không? Được chứ, vì sự hiểu biết này thực ra có thể đóng đinh con vào thập giá. Nó thật đáng sợ đối với lòng trung thành và nguy hiểm cho sự quân bình tinh thần của con. Đó là cuộc chiến của con. Nhưng con đừng sợ, cha là tôn sư của con, cha hướng dẫn con. Con hãy làm những gì cha yêu cầu. Thế giới nhào tới chỗ suy vi, và mọi người lao về đích số phận của họ, cứ để mặc chó sủa và sói hú, rồi một ngày chúng sẽ phải câm nín mãi mãi. Những vị tinh tú vượt trên tầm cắn của chúng, con đừng nhìn cái chết của chúng làm gì, nhưng hãy quan sát sự sống triển nở nơi các linh hồn. Một hành vi yêu mến có một tác động kép, đó là cứu vớt và chữa lành. Một hành vi trung thành lại có một tác động khác, đó là chữa lành những thương tích nơi thánh tâm và ủi an lòng thương xót cha đang hiên ngang đứng giữa phép công thẳng của cha và sự gian tà của nhân thế. Điều đó không có nghĩa là cha sẽ mãi mãi ngăn chặn cuộc thanh tẩy mà thế giới này đáng phải chịu, bởi vì chén ấy từ lâu đã và đang trào ra. Dòng chảy ấy đang tạo nên những rãnh sâu trên thế giới con người, và có thể nhận chìm nó. Con hãy cầu nguyện không ngừng. Ước gì mọi sự trong con đều là lời cầu nguyện. Ngày 16 tháng 10 năm 1977, sáng nay khi tôi thức dậy, tôi phải vận dụng tất cả nỗ lực vào điều nào bất toàn nhất nơi mình. Đối với một số người, đó là tính tự ái cùng với mọi ác quả của nó đối với bản thân cũng như những người chung quanh. Đối với một số khác, đó là tính tò mò, một khuyết điểm nghiêm trọng và đối nghịch với tính thận trọng. Đối với một số khác nữa, đó là thói ganh tị và mọi thiệt hại gây ra cho linh hồn, muốn gặp Thiên Chúa một cách sung mãn trong các đường lối của người. Đó là tính nóng nảy thường nổi lên trong những xúc cảm ban đầu của chúng ta. Đó là thói lắm lời, không thể nín lặng, thường gây tổn thương, và trong một số trường hợp, quên mất im lặng là vàng. Đó là nỗi uất hận, bà chị của mọi sai lỗi, chống đối bất kỳ ai không cùng quan điểm như mình. Cuối cùng, đó là thói ganh tị, thiêu bỏng tâm hồn nhưng không dám để lộ ra vì thiếu khiêm tốn. Một điều còn đáng sợ hơn nữa, vì sợ mất thể diện, chúng ta không dám thú nhận tất cả các khuyết điểm của mình cùng với những hệ lụy trầm trọng. Đây chính là chỗ nguy hiểm, vì để cho các khuyết điểm ấy ăn rễ mỗi ngày một sâu hơn vào linh hồn đã bị nô lệ vào chiếc ách của chúng. Nhiều linh hồn còn có thói tham lam, tư kỷ trên phương diện tinh thần cũng như vật chất. Ngày trước có người đã nói, cứ mỗi cuối năm mà chừa được một tật xấu nhỏ mà thôi thì kể như bạn đã đạt được một chiến thắng lớn lao. Lời của Thánh nữ Teresa Avila. Tôi luận ra rằng cuộc chiến chống lại cái tôi với ơn phù trợ của Chúa là một việc cần thiết. Chúng ta nhận biết và thích ứng với các khốn đốn của bản thân vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải loại trừ chúng bằng mọi phương thế Thiên Chúa đặt để trong tầm tay chúng ta. Còn những điều ngược lại thì quá dễ dàng. Tôi nhớ ra một tư tưởng Chúa Giê-xu đã dạy trong thông điệp: sống là một cuộc chiến triền miên. Người nghèo được nhận lãnh chỉ một nén bạc cũng phải sinh lợi, dù không được gấp trăm những nỗ lực của chúng ta dùng để sắm nước trời. Đem chuông nén bạc ấy đi là chuốc lấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Chúng ta phải san phẳng con đường để Chúa đến với chúng ta, bởi vì nhờ ơn Thánh chúng ta biết chung quanh chúng ta đầy dẫy bụi lùm và gai góc. Mặc dù Chúa có thể băng qua không hề đau đớn, nhưng chúng ta vẫn phải làm hết sức để đan cho người một tấm thảm êm ấm bằng những hy sinh, những bỏ mình và những lời kinh khiêm nhượng và tin tưởng. Như vậy, khi qua đó mà đến, Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta, và nhất là người sẽ yêu chiều chúng ta. Giờ cầu nguyện thầm lặng. Ôi Chúa Giê-xu của con có quá nhiều điều để tâm sự với Chúa. Con có rất nhiều thỉnh cầu muốn ngỏ cùng Chúa. Con không biết phải bắt đầu nói về điều gì và về ai. Tất cả những người khốn khổ này đều đáng được Chúa giữ lòng xót thương. Con chẳng biết phải thân thưa gì với Chúa đây. Con đừng nói với cha gì hết, bởi vì cha biết tất cả rồi. con hãy phó dâng mọi sự cho cha và chỉ quan tâm đến việc yêu mến cha là đủ. Sự hiện diện của con là một lời nguyện cầu thần diệu. Sự chú tâm của con nói lên tất cả những gì con không thể nói. Một sự tĩnh lặng tràn đầy ý nguyện. Con không nhận thấy sự đơn sơ đầy tình yêu ấy tuyệt vời hay sao? Cha đang trao cho con một bài khảo luận chân xác về tình yêu, một bài khảo luận dành cho mọi người. Nhưng giữa con và cha, bài thảo luận ấy đã được hiểu thấu và áp dụng rồi. Êm đềm của lời cầu nguyện là sự tĩnh lặng tràn đầy yêu mến. Hiệu quả của cầu nguyện là sự lắng nghe của con. Con có đọc được ánh mắt cha không? Cha đọc được ánh mắt con, như thế là đủ rồi. Giữa đấng tạo hóa với thụ tạo có một khoảng cách vô cùng, và tình yêu là mối dây nối kết hai đối cực ấy.